mọi người chúng ta xuống thế gian chỉ học có chữ nhận và đã đem lại tình thương và đạo đức soi sáng cho mọi tâm linh. Mọi linh căn tại thế đang bị mờ ám và chúng ta thấy rõ. Và chúng ta xây dựng linh căn của chúng ta khai triển ảnh hưởng tất cả những linh căn khác. Trong quả địa cầu, đọc tu đọc tiếng và trở về với một cõi sáng suốt. Đó là chiều hướng quy định, đó là ý trời đã quy định, thiên cơ đã xây chuyển trước mặt các bạn. Các bạn bị mưa, bị nắng, bị sự vầy xéo của tình cảnh. Đó, các bạn đang cán, bị cán trong cái bánh xe và trở nên tốt lành hơn và tốt đẹp hơn. Cho nên các bạn học nhau, học hòa, học chữ đức thì các bạn mới thấy khả năng sáng tạo của các bạn.
Còn có hung hăng chất mây đi nữa, không có ăn được phần hồn các bạn. Mượn xác các bạn là thôi. Tâm thức của các bạn là vô cùng. Thiên cơ có biến chuyển cách mấy cũng lũ ý của đấng cha lành giáo dục chúng ta tiến qua và thôi. Chúng ta phải trì cái ý tu học. Quá cách là ân sư. Chẳng đời là bài trường thi. Học đi bạn. Thi đi bạn. Đừng có xê sốc nữa. Rồi về với sự thanh tịnh của chúng ta. Thực hành nhiều chừng nào. Sớm đặt. Không nên cầu xin. Và không nên mong muốn. Vì các bạn đã là một người tạo nghiệp từ nhiều kiếp. Nên giải nghiệp. Và trở về với chân tâm của các bạn. Mà là đúng hơn.
Kêu gọi linh căn học nhẫn hòa, hòa bình thanh tịnh thâu tịch ra đó. Kêu gọi linh căn, mỗi vị đều là tới ngày nay không chết thì đều là một linh căn. Hiểu chưa? Luân hồi nhiều kiếp rồi, học nhẫn hòa, tiếp tục học nhẫn học hòa, khai thác lấy mình để tiến tới hòa bình thanh tịnh thâu tịch ra. Tâm chúng ta hòa bình, chúng ta đâu có nghi kỵ ai đâu nữa. Ai đến với chúng ta là cha đến với chúng ta. Thương yêu của họ đến là dạy mình, họ đến là ban ơn cho mình, họ dù kích động hay là xoa dịu tâm hồn của chúng ta cũng là ban ơn. Cho nên hòa bình thanh tịnh thấu tịch ra thì chúng ta phải hòa bình trong nội tâm chúng ta mới biết cha trên trời lo của chúng ta trước khi chúng ta lại vào. Chứ đừng nói bây giờ cha xuống tật sắc, cha mới lo cái nó tật lắc. Ông lo nhiều kiếp rồi đâu phải bây giờ thôi con. Ông xuống đây là ông nhắc cái đường đi cho mình thôi. Thế nha. Thương yêu tha thứ hành trên hết. Phải biết thương yêu. À. Bây giờ tôi lấy cái dao tôi đập tôi chảy máu. Thì 50 mấy người, người nào cũng hít hà. Ê, địch nó lại đừng để nó chảy máu. Máu của tôi chảy mất mấy nhiều địch. Nhưng mà sắc của tôi là sắc của các bạn. Tình thương của tôi là tình thương của các bạn. Thấy không? Chúng ta đồng. Khi mà nhân loại một loại phải biết thương yêu, tự nhiên nó có sự thương yêu sẵn đâu. À, tha thứ, ai có biết làm chúng ta tha thứ, hành trên hết, cái là trên trước. Ngủ dậy là phải biết thương yêu tha thứ, chứ đừng ngủ dậy mà mang cái đầu ngu muội đi cách người ta, mình có cách ai. Tội nghiệp cái gì thương yêu có thể khả năng giúp được tương tư. Khai thác tận cùng, chẳng có sao. Chúng ta khai thác tận cùng cơ thể siêu nhiên này quy không, thì tất cả quy không thì chúng ta sẽ gặp ở nơi mục đích đó. Chúng ta đâu còn xa nhau, mà Phật trời đâu có xa chúng ta. Rất gần, khai thác tận cùng, thượng đế là vô cùng, mà chúng ta đi tới tận cùng là gặp ngài chứ đâu nữa. Thấy chưa? Cho nên bốn câu này là kêu gọi linh căn học nhẫn hòa, hòa bình thanh tịnh thấu tình cha, thương yêu tha thứ hành trên hết. Khai thác tận cùng, chẳng có xa, chúng ta đang khai thác rồi. Mỗi người đang cấy cái phúc điền, hướng về thiện nghiệp để tiến hóa. Cảm ơn các bạn.
Xin thầy dạy cho con một việc, là trong các cư xử hàng ngày, con phải làm như thế nào để thể hiện chữ hòa? Có người nói là mình phải, có người nói là phải bạc bạc, phải hay nói nhiều mới là hòa hay không?
không phải nói gì mà hòa. Cái ý của chị, khi cái người đó đến với chị nghĩ rằng Thượng Đế đến với tôi. Chị hạ mình xuống thì chị dễ hòa lắm. Ồ, họ đến với tôi coi thử họ răng dậy tôi cái gì. Họ nói gì mình chỉ cảm ơn và mình bằng lòng học hỏi. Vậy thôi, mình không có phản đối họ. Còn ta chưa nói là mình chấm đó, làm sao mình hòa. Mình hạ mình mới hòa. Mà cái từ tốn hòa về chánh diện của điển quang á là ảnh hưởng được đối phương. Họ sẽ khai thật những cái chuyện sai lầm của họ. Rồi mình mới khuyên. Mình khuyên không được, mở lời không được. Tôi cho anh mượn cuốn sách này con. Tôi cho chị mượn cuốn sách mắt con. Tôi nhờ cuốn đó tôi hiểu nhiều. Đi về đặt một chút đi. Bỏ công chút. Sẽ biết. Đó. Thì mình nhẫn xuống người ta mới nhận. Không phải có sách đưa người ta lấy đâu. Người ta tí thì người ta mới nhận cuốn sách được. Về người ta đặt. Hiểu chưa? Nhưng mà cái bản tánh của mình phải dẹp từ áo. Đối xử, đối đãi với người ta là mình chỉ hạ mình. Mình cầu tiến là phải học. Học nơi bất cứ ai cũng chúng ta phải học. Hành động con chó mà nên chạy giỡn nữa. Xét lại cái hành động con chó. Xét sâu trong thanh tịnh thì thấy nó là con người. Chứ đâu phải con chó đâu. Từ từ, từ thanh tịnh thì chị thấy nó bị cái tội gì nó bị phạm. Nó cũng muốn sống gì. Nó cũng khôn ngoan. Nó biết âu yếm. Nó có vợ, có chồng, nó có sanh con để cháu gì. Chứ đó không phải là biết được đâu. À, nhưng mà chúng ta kiến thanh tịnh, chúng ta phân ô sư đồ đó đồ chó, tôi không để ý. Chứ cứ để ý học, học ngay con kiến. Chỉ thấy cái cách đối đãi nó thế nào. Nó thương yêu lẫn nhau, từ những lực căng sông, đi tìm cái sự sống để cung ứng cho nhau. Biết được cái đó là miếng mồi, là đi báo tin cho tất cả. Thấy cái thức hòa đồng con kiến nó còn dũng cảm hơn con người. Nó thương yêu nhau. Sao? Và đối phương tới đánh là nó hùng nhau, nó đánh. Nó đoàn kết. Nó hiểu chỗ đó. Cho nên đừng có nói rằng tôi con kiến tôi không cần học, con chó tôi không cần học, tôi học ông Thánh. Mà ông Thánh ông nói cao quá mình bói không tới thì mình học cũng như không học. Mà mình biết được con kiến mà mình thấy hành động của con kiến tốt như vậy, tự lực căn sanh 24 trên 24 siêng năng mà mình trở về mình làm như vậy là mọi người kính mến. Mọi con kiến mà mình học được cái hạnh của nó là ai cũng thương mình hết. Hiểu không? Cho nên cái đối đãi chúng ta phải đối đãi với vạn linh. Khi chị ngồi đối diện với cái bông này, chị mới hỏi cái bông này ở đâu sinh ra? Tại sao nó nghiền dữ như vậy? Nó tốt như vậy. Mà nó khoe màu với chúng sanh và nó lại cũng tinh thần cứu khổ ban vui. Để cho người mua được nó về, cái tâm thấy an. Ôi, tôi cái chậu cúc tôi dễ thương quá, tâm thấy nhẹ. Nó phải tinh thần cứu khổ ban vui. Thấy chưa? Cái hạnh hy sinh nó tiến quá tới vậy. Mà chúng ta dồn lại chúng ta có hạnh hy sinh đó. Đối với người nhà chúng ta có hạnh hy sinh đó. Đối với bạn bè chúng ta có hạnh hy sinh đó. Đối với xã hội chúng ta có hạnh hy sinh đó. Thì nhờ nó chúng ta xét ta được. Cho nên bất cứ cái gì cũng học. Khi mà chị chơi với một người bạn cũng vậy. Gặp người bạn đó mà chị nhẫn hòa dẹp tự ái. Thì chị đọc sách không phải trả tiền. Họ sẽ nói cuộc đời của họ cho chị nghe. Cuộc đời của họ có hay có dở. Mà cuộc đời họ nó cũng là tương trùng với chính mình. Và mình nhân cái cơ hội đó mình có thể sửa được. Cái tuổi mình chưa đến mà họ đã qua rồi. Họ nói rồi, tôi nhân cái tuổi đó tôi khổ. Tôi khổ với ông chồng một cách nào rồi sau tôi gặp cái pháp tu tôi giúp được ông chồng thế nào. Cái đó là cái đường lối vắt đường cho mình đi và không có bị sang. Cho nên khi mình chơi một người bạn nào là mình nghĩ mình đang đọc cuốn sách đó. Thì cái sự thông minh của chị càng ngày càng gia tăng và tốt lắm. Để hiểu chỗ này. Hả? Chứ đừng nói tôi chị thích ông này, tôi chơi, tôi không thích người kia, tôi không chơi, không. Cái nào cũng hay hết. Hay dở sách nó bán đầy chuyện hết. Thần cướp cũng biết ra này. Người hiền nhân cũng biết ra, ông thánh cũng biết ra. Thì chuyện của chuột con mèo cũng ra, con thỏ cũng thành sách bán được. Mà tại sao mình có người chơi với mình, mà mình đọc cái cuốn sách vô tự, tại sao mình không đọc, mà khỏi hư mắt nữa. Mà thực tế hiểu rõ công chuyện nữa. Cho nên, tuổi trẻ mà chơi với mấy người già là tí lắm. Học biết bao nhiêu công chuyện. Sao lớn hơn mình 5-10 tuổi là người ta đã qua nhiều trận khổ vô cùng. Rồi người ta nói lại cho mình nghe chỉ có một tiếng. Mình có trả sự hợp. Mà mình học thôi. Cho nên tôi hồi còn trẻ. Ông già tôi, ông dạy. Tại sao mày con nít mà cứ đòi đi chơi mấy ông già? Tôi nói nghe là tôi muốn tiết kiệm ngân quỹ gia đình tôi phải đi chơi với ông già. Ông nói mày tiết kiệm chỗ nào? Thì thứ nhất, mấy ông già không bày tôi chơi bời. Thấy không? Bởi vì ông bị bệnh lậu, bệnh đồ, ông đâu có chỉ tôi đi chơi bời. Hại mà. Thấy không? Mấy ông già dạy khôn rồi đó. À, nhậu nhạc, ông cũng bày tôi. Cờ bạc nghĩ điếm là ông chưa tránh, lo học thành danh. Tôi chơi với ông nghe. Được cuộc đời của ông bị tình gạt, ông nói cho tôi nghe. Tôi sẽ bị tình gạt, nhưng mà tôi biết được cái đường lối đó, tôi không bị tình gạt. Ông già tôi nói thằng mày già trước tuổi. Rồi bà già vợ cũng tôi cũng nói vậy, thằng này nó già trước tuổi, khỏi lo. Tôi không có chơi với mấy người trẻ, thích lắm. Chơi với mấy ông già. Cho nên nhà tôi cái thứ, hồi đó tôi mới có đầu cầu ba mấy tuổi, ba 28 tuổi tiền lên hả. Còn là mấy ông già tới, chiều chiều là mấy ông già tới chơi với tôi. À, ông đi uống rượu được, tôi cũng đi theo, ông nói chuyện đời tôi nghe. Mà kể cả mấy ông hút thuốc phiện đó, tôi mua thuốc phiện cho ông hút để ông nói chuyện đời tôi nghe. Tôi khỏi mất công đọc sách. Mà tôi nghe tôi thấm thía cái trận đồ của ông đi tới đâu, ông chiến thắng chỗ nào và ông bại ở chỗ nào. Gia ca ông tan nát vì cái gì tôi biết hết. Tôi học ngay cái đó, tại sao tôi không học? Tôi đi vô trường học, không được bao nhiêu. Xã hội dạy tôi mới nhiều hơn. Mấy ông già, mấy bà già tới chơi với tôi không? Tôi không có chơi với người trẻ. Bởi vì cái đường của mấy ông già đi là tôi phải đi. Hồi đó tôi chưa tu. Sau này tu rồi, thì trẻ già gì, vô chơi hết, không có sợ.
Thầy, thầy hỏi lại thầy, thầy bị mãi cho con được sáng chút, để con hay quên quá.
Không cần, em nhớ chuyện đời nữa. 81 năm biết bao nhiêu chuyện chị Phi đã cấy con ốc. Bây giờ không sử dụng nữa, cầu cho nó quên đi. Quên hết thế sự, tiến về sự thanh cao, giải thoát. Chị nhớ sao được nguyện ý Nam Mô A Di Đà Phật. Tuổi này phải giữ cái nguyện ý đó. Đó là chìa khóa, dù sống hay là thắt, cũng là một chìa khóa để thăng hoa và không bị lừa gạt nữa. Biết vậy thì nên giữ sáu chữ đó, không nên nhớ nhiều chuyện. Tất cả những băng giảng chỉ nghe thôi, để cho lục căn lục trần không có phá quấy và lo thực hành đúng pháp. Nhưng đã đủ và kỳ nghiệm Nam Mô A Di Đà Phật thường xuyên cho đến hơi thở cuối là được giải thoát.
Con hỏi với con vâng, mà cái hoàn cảnh ở trong gia đình con cũng có nghe cái văn nó thầy dạy, con gắng mà con nhẫn quà, con gắng con chịu đựng, vì cái trong gia đình cũng không được êm ấm như thầy.
Tôi nghe kể mình chết rồi, lũi chết rồi, ai gây với mình, già rồi, chết rồi, nó có chữ trên đầu, có sao, mình chỉ giữ cái tâm để mình đi thôi. Lớn tuổi rồi, cần phải nắm cái nguyên ý cận độ tuổi trẻ, là mình phải giữ thanh tịnh để độ chúng nó. Khi còn sống, nó làm khó khăn, động loạn, nhưng mà vẫn bình tâm cận độ nó. Thì một ngày mình chết, nó sẽ nhớ tới ơn phước nó, và nó ngoài theo nó đi. Đó là một cơ hội cận độ chúng sanh, đừng có từ chối mà ổn.
Con gắng con nhẫn và con gắng con nhờ thầy thầy giúp trên đầu con dạy cho con được nhẹ. Từ đây tới con dùng thay lời này, con gắng con nhận thật.
Nhớ hành những gì mà tôi đã nói và nhớ khóa lỗ tai đời. Nhiều người 80 tuổi lỗ tai biết yên hơn là lỗ tai còn nghe. Thì bây giờ mình khóa lỗ tai cho nó yên đi. Thấy không? Chuyện đời mình khóa nó lại, chuyện đời để cho chuyện đời tuổi trẻ nó có sức lực, nó có giữa sống của nó chịu đựng được, còn mình già không có nghe làm. Dù ít chuyện ngoài tai, bỏ ngoài tai, nó không phải chuyện ở trong. Bây giờ mình cần dọn đem cái chuyện ở trong đi, cái chuyện ở ngoài mình không đem được. Đi với hai bàn tay không, chỉ đem ở trong cái tâm thức thôi, chứ không có đem những cái chuyện ở bên ngoài nữa. nên tuổi già phải hiểu, cũng làm biết đi. Con cháu nó hỏi bà ngoại có nghe, bà nội có nghe không, bà biết, bà già bà biết, bà không nghe. Thì bà ngoại có thấy, bà không có thấy, những cái chuyện cái tai gai mắt mình nó không thấy cho nó xong được rồi. Mình tương luận về cái tai gai mắt đó là nó kéo mình xuống, khổ thôi. Thấy không? Có thấy cũng như không, mà nghe cũng như không. Thì lúc đó mới là bà ngoại hay bà nội nó tận độ được bà cháu. Sau này nó phải nhớ cái đạo đức tu học của người lớn tuổi mà nó noi theo để nó đi.
Như thầy con lên đến đây được, thì bắt đầu từ cái ngày mà con khẽ là con hay, thì những nhiều cái khúc mắt mà con cãi hết, con vứt lòng con đi cho bằng được. Con mới đến đây. Đến đây mà con nhờ thầy dạy con cũng mở nhiều lắm. Còn ở nhà đó thì tâm con lúc nào cũng có khúc con mắt. Con có thằng con trai nó nóng lắm. Nó nói cái gì đâu không?
Thì bây giờ mình không nghe.
Thì ở trên trong nhà rồi nó nói hoài, mình cũng không có nhận được.
Cứu con mình rồi mình đã nghe
được một hai câu. Rồi một lát nghĩ lại, nghe bán ông tán dạy mà tại sao mà còn phải giận. Rồi tự mình trách mình. Rồi bữa khác nó cũng nói nữa rồi. Những khác cũng được rồi mà cũng phải nói ra một hai tiếng đi. Thì con kia con cũng dở ra đó mà.
Bắt đầu từ bữa nay trở đi, tôi nghe những lời tôi nói. Rồi, cơ tạng khỏe, mặt mày mở, con cháu vui.
Thiền sư dạy rằng, chúng ta phải nhẫn nhục và tha thứ. Trong hiện tình đất nước Việt Nam, làm sao chúng ta có thể nhẫn nhục, tha thứ được? Vậy phải có thái độ nào?
Không phải đổ thừa cho một người, tâm làm thì thân chịu. Dù cho người đó ăn cướp của giết người, người đó rốt cuộc rồi cũng phải lãnh cái khổ mà thôi. Chúng ta hiểu được nguyên lý, nếu chúng ta là người tu, bất chiến tự nhiên thành. Chắc chắn là như vậy, ráng tu để ảnh hưởng cho những người kế tiếp, thì mới giải quyết được cái trận đồ mà chúng ta cho người ta là xấu. Chính mình xấu không hay, mình chưa sửa được mình, bất hiếu, bất trung với trời đất, với cha mẹ mà mình không biết, sửa mình đi mới nói chuyện người khác.
Thầy nói tinh thần người tu phục vụ cho mọi người và tự nhận mình là nhỏ bé nhất, có phải như vậy là chỉ nhận thân thể là
tự, phải cho mình nhỏ, phải cho mình là ngu muội, cho nên những vị tu đắc đạo nói nghe khùng nói đây, chứ ngài tất chúng ta là bắt nói đâu, nghe thành khùng nói đây, mình chỉ nói ngược lại là 100%, nó nhỏ nhẹ, nó không có còn lớn lao nữa, nó không còn nghề cấp nữa, đó, phải hạ mình tối đa để quan tâm, còn nếu không chịu hạ mình tối đa không bao giờ quan tâm, chỉ tự ca mà làm sao quan tâm được cái gì, hạ mình mới quan tâm được, cho kiên nhẫn. Là tự mình tu về vô vi đây, là các bạn ngồi sơ hồn pháp luân, ngồi chết bằng lần này kia nở, phá tay phá chân đó là dẫn lấy tiên, để cào sâu, yêu nguyên năng sẵn có của các bạn, và có cái gì cho mình, có cái thanh tịnh, mà người ta nói tôi có cái thanh tịnh mà tôi chưa thanh tịnh thì tôi bắt, trói buộc là để tôi tìm cái sự thanh tịnh của tôi học cái dẫn, tôi ngồi một chỗ để tôi tìm cái dẫn. Nhưng mà cái nhẫn của tôi nó có giờ phải gặp cái duyên nghiệp của tôi, trong cái duyên nghiệp tôi cũng phải tìm cái nhẫn. Tại sao tôi đối với vợ tôi không tốt? Tại sao vợ tôi chửi tôi? Sao bạn bè chửi tôi? Anh em chửi tôi? Tôi chưa đạo sâu thôi. Tôi cứ hướng ngoại hoài thì tự nhiên cái bản tâm lực nó phải trở về với tôi. Và tôi không còn hướng ngoại nữa, đâu có bản lực nữa. Tôi trở về với tôi là tôi đạo sâu. Cái cảnh thanh tịnh trong tôi. Và tôi tận hưởng những gì tôi đã và đã có. Tôi mới là người tu. Nhẫn là nhẫn vậy, nhẫn là phải kiên nhẫn để đào sâu những khả năng sẵn có của chính mình. Nhẫn là làm việc, nhẫn là đi lên, nhẫn là cởi mở, nhẫn là hòa tan, chứ không phải nhẫn mà ngồi y đó nhưng mà nhẫn. Nhẫn là phải làm việc, là phải nhiều tối đa, trở về với chính mình, khai thác mình. mình mới chết qua dân trời chứ. Còn chuyện nào mà thành đạo. Tôi ngồi đó tôi làm thế nhưng trong bụng tôi giận, tôi không phải nhận, không phải nhận tôi ngồi đó mà tôi làm việc cho tôi không có rảnh. Tôi không có thiện về chân mấy người nhưng mà tôi lo tôi đào sâu công việc của tôi. Hai chuyện, tôi tương lai tôi sẽ ảnh hưởng được chỉ đường và nói với các người tự đi, tự kia. Và khi nhận ra thì nhận ra giá trị, rồi đi vào điểm giới mới là hòa. Không bước vào điểm giới là không hòa được. Kẹt mà làm sao hòa được. Không phải xuất phát ra được mà hòa với người ta. Muốn hòa với người ta phải xuất phát ra. Ở đời cũng vậy. Muốn hòa với người ta mà không nói dàng, ta kêu làm sao hòa được. Thấy không? Muốn hòa với họ phải tất thâm mà biến họ. Mới trường hòa với họ. Cái điểm cũng vậy. Xuất phát lên. Nó đánh lễ Phật. Đánh lễ thiên nhiên chi Phật. Thánh thần chúng ta phải biết hết. Để chúng ta hòa. Ta học từ lễ phép của bên trên. Chúng ta mới có cơ hội hòa. Chúng ta có lễ phép làm sao chúng ta hòa được. Ai nhận chúng ta nắng chữa và làm sao nhận? Lễ là nhẹ nhàng, lễ là chuyên qua, lễ là ý cháu trong cơ chùa.
Khi ngày tu mà đã khá biết nhận được điểm quan rồi, để có điểm quan nữa, để hòa vào càng không đủ trụ, có phải nghĩa ý nghĩa của cái chữ hòa mà thầy cho chúng con không?
Đúng rồi bạn. Bởi vì chúng ta tu rồi chúng ta nó nấu ý chí giải thoát vậy mà chúng ta không chịu hòa ở bên trên làm sao chúng ta có cơ hội giải thoát. Cho nên cái ý chí của các bạn là bước vào tu để gì? Để giải thoát. Giải thoát thì ý chí liên quan của các bạn sẽ hòa với thanh điển của bề trên. Hòa với điện điển của đại hồn. Các bạn mới có cơ hội tiến hóa. Các bạn đâu có sống trong chỗ eo hẹp. Nguyên căn của các bạn không phải eo hẹp. Mà các bạn cứ ôm lấy tôi nhiều hơn. Tôi học cái chuyện hòa này để tôi tránh độ ma quỷ, không phải. Tôi hòa với chấm cho lành, tôi hòa với đại hồ. Tôi hòa với tâm sống động vô cùng và bất diệt. Tôi kêu bằng giải thoát.
Từ ngày bước vào Pháp đến giờ, chúng con đã được cải tổ một phần, con tin rằng tất cả các bạn đạo con ở đây cũng đã thay đổi một phần trong chữ ý nghĩa nhẫn hòa và chữ ân oán. Thì thưa Thầy, chúng con sẽ cố gắng nữa để nhẫn hòa thêm nữa. Tuy rằng mỗi một lần nhẫn hòa như thế thì nó xung khắc, tức là ở trong người một bên trượt bên thanh nó xung khắc vô cùng. Nó nên làm, nó bảo mình nên phải nhẫn, mà bảo không được nhẫn. Thì cái đó là thật quả trong người nào cũng có dung sắc ở trong. Thầy thưa tất cả các bạn, bạn nào còn có ý kiến về nhẫn hòa và lấy quán là bên xin...
Nhẫn là cải tiến, chứ nhẫn chứ không phải là ép nó đắm kỹ lại. Cho nên các bạn nghĩ sai là tôi nhẫn là tôi nín hơn, tức thì bạn học mau chết rồi. Nhẫn là cải tiến. Tại sao vợ tôi chửi tôi? Tại sao chồng tôi chửi tôi? Lỗi tôi ở đâu? Tôi kiên nhẫn tôi tha vợ cái lỗi tôi. Tôi liễn nó đi. Tôi có lỗi, chồng tôi không có lỗi. Vợ tôi có lỗi, vợ tôi không có lỗi. Ta là nhẫn đó bạn. Nhẫn để tôi đào ra sự sáng suốt của tôi. Mới là thật sự nhẫn. Cái nhẫn mà tôi nín hơi, bể cái thùng ga bạn chết thiên hạ luôn. Nhẫn là tôi phải đào cái sai lầm của tôi. Tôi bỏ sự sai lầm của tôi. Tôi mới tìm ra thạc kim cương, tôi mới tận độ tôi và tận độ vợ tôi.
Chúng ta đã có gia can thì phải học nhẫn. Nhưng mà trước hết chúng ta phải hành. Nếu chúng ta không hành làm sao chúng ta độ được đối phương. Chúng ta phải ở trong tình cảnh đó thoát ra mới thật sự và có bằng chứng độ được đối phương. Nếu mà chúng ta không phải ở trong hoàn cảnh đó thoát ra, thì có nói cũng nói dốc mặt thôi, mượn ly đời nói đạo. Cái kỳ thật không hẳn. Chúng ta phải ở trong thực hành. Chúng ta phải học nhẫn, học hòa. Chúng ta đã có gia can thì phải học nhẫn, bắt buộc phải học, không học cũng học. Không hòa cũng hòa. Con em chúng ta, cha mẹ chúng ta không có thể bỏ được. Chúng ta hiểu rộng ra trời đất của chúng ta đâu có bỏ được. Đâu có bỏ được đạo. Trời đất chúng ta trong cái không động mà tạo ra ta. Là trong đạo tạo ra ta. Vãng sự từ đạo phân giải ra. Phân tán ra tại thế. Nhất bổn tán vạn thù quy nhất bổn thì chúng ta là vạn thù đấy. Bây giờ chúng ta bằng lòng quy nhất bổn không? Trở về với căn bản chính mình không?
Qua là nhịn không thầy? Phải qua là phải chấp nhận. Không có không học nhận lấy gì có qua. Nhưng cái chuyện nó xảy tới như thế đó. Mà mình không chịu hòa đồng với người ta, làm sao mình, cái này mình không chịu hòa, làm sao hòa được cái kia. Cái này mình hòa trước đã, rồi sau này mình sẽ hòa cho cái kia. Mình hòa nhiều thì mình sáng suốt. Hòa là nhẫn và hòa hợp. Cũng như người ta đi nói tầm bậy, nhưng mà mình cũng ngồi nghe. Hằng ngày cũng ông trời làm nó ra, tại sao nó nói tầm bậy. Cái tầm bậy đó nó có cái hay ở trong đó, mình phải tìm cái hay cái sự tầm bậy đó. Ở chỗ nào? Không có cái tối làm sao người ta khao khát tìm ánh sáng. Thấy rõ không? Mà không có cái ngu làm sao có cái khoa học được vậy? Khoa học là từ cái ngu mà ra mà. Tại sao mình nói cái đó ngu quá tôi biết gì nha? Đó, mình từ trong đó mà ra. Mình từ cái đó cái dơ giấy mà ra. Chứ không phải tâm tốt hơn người ta đâu. Nha, chứ mình cái chi thị người ta. Mình cái hoa đông là vậy. Bất cứ cái gì tới mình cũng đi về đây là của cha trời anh dạy tôi cho tôi học được không? Tôi thấy không hay rồi nó tôi không chấp nhận cái gì đó, cái đó là mình trì trệ mà không chịu tiến. Bởi vì nghe cái gì tới với mình biết cái đó là xấu, nó sẽ đâm tâm thực tôi, nhưng mà chúng ta nó đâm có thể sao để tôi hiểu chứ đâu có sao. Tôi biết là nước lửa do đất tứ đại nó sẽ trở về hư không, không có cái gì cho mình chưa tồn tại thế. Tại sao tôi phải sợ cái đó? Cái gì nó tới thì tôi vẫn chấp nhận, tôi cũng chấp nhận cho cái gì. Tôi xin thị cái này, xin thị kia, xin thị nọ là cái phạm vi tôi càng ngày càng eo hẹp. Ngay cái con ở nhà vậy thôi, con bữa cơm thôi, người ta mời mình ăn ngày mình có không chịu cái kia, con không chịu cái nọ, không chịu mình thấy mình cô đơn. Sao? Thì món này mình cũng ăn với gì mình ăn với mọi người. Mình thấy cái thức của mình đang này được mở thêm. Sao? Khi mình ăn nhiều rồi mình thấy tất cả cũng vậy đó thôi. À, thôi mình trầm tĩnh hơn thôi. Thì sáng suốt hơn. Rồi nói tôi ăn được cái đó, tôi mới ăn được cái kia là tôi được rồi. Còn thức, thức chưa có hiểu. Cho nên cái chuyện gì mà ở đời sắp đặt đâu có phải người đời làm được, ông trời làm. Thì nhớ mình luôn luôn sống với ông trời, sống với chuyện đó. Không phải sống với người khác. Thì không có gì mình chê hết. Một hộp cơm là một hộp hồng hộp lạc của trời mà, nó có thể tầm thường. Thế nên cái chiếu mà nuôi người ta trưởng thành, đâu có phải chuyện tầm thường. Nên nhiều người không hiểu. Tôi có tiền thì tôi ăn thịt, cái tôi tội gì tôi ăn cơm. Nhưng mà đó hồi đi trên xe thì thấy cơm là chí hơn nữa. Ha. Cho nên cái gì mình cũng phải hiểu. Rồi để mình sáng suốt, mình mới qua giải, mình mới tránh được. Chứ còn cái chuyện mà sai lầm nó xảy tới mà mình cứ sáng suốt mình thân. Và khi mình sáng suốt lại rồi là mình chỉ kiếm cho những sự sai lầm, những sự sai lầm nó đâu có đến với mình. Nếu mình cứ sáng suốt là mình chỉ diệt tựa, thì mình giết cho tôi thôi. Được nó mới thích hợp với tựa, nó mới giết tôi thôi. Còn sáng suốt thì nó mới giết cho sáng suốt. Sao nó đâu có bị kẹt nữa. Nên nhiều người không hiểu tu mà mình chấp. Cho chấp nó không có tánh. À nó có tánh tôi vậy. Tánh tôi vậy. Cái tánh là cái chỗ thấp nhất. Mà cứ ca tụng cái tánh tôi là tôi ở chỗ thấp. Làm sao tôi hòa nào. Thấy không? Còn đây tôi thấy là ý chí tôi là vô cùng. Và những cái chuyện đó, những cái việc trước mặt tôi mà tôi thấy nó không phải, nhưng mà nó cũng tiến ra vô cùng. Cái trượt nó cũng có cái trượt vô cùng. Sâu nó cũng có sâu vô cùng. Mà tốt cũng có tốt vô cùng. Cái thằng ăn cướp mà nó ăn cướp nó vô cùng rồi, nó hết cái nói chuyện ăn cướp nữa. Nó thấy nó phải làm chuyện. Cái mức vô cùng rồi, nó phải thay đổi. Thấy chưa? cho nên mình biết chê và mình bị kẹt giữa đường, không biết tin nào. Thế như mình phải hòa đồng với mình là để mình hiểu. Mình nhớ thấy cái sáng suốt. Nhưng mà không biết sáng suốt là cái gì. Biết nói sáng suốt mà không biết sáng suốt là cái gì. Sáng suốt là người đã làm và đã thực hành và đã thấy và đã thực hiện tất cả những công việc năm hẳn tất cả mai đó. Người đó mới sáng suốt. Ra những cái nghề chuyên môn của mình, của tôi là cái nghề tôi may cái túi áo thôi. Thì lúc nào tôi cũng sáng suốt cho cái nghề của tôi. Tôi làm nhiều tôi quen rồi. Lắm cái mắt của tôi may rồi. Tại tôi sáng suốt cho tôi đó. Và tôi phải làm nhiều mới được. Còn tôi không chịu làm nhiều, mà tôi chỉ biết nhắm mớ rồi tôi nói là tôi hiểu, làm sao được. Phải làm nhiều. Cho nên cái tu nó sẽ đem tới những cái rẹt cho những cái phản động lực rất nhiều cho mình. Tu là gì để đạt cái thanh tịnh. Một cái phản động lực mà nó xâm nhập với mình. Và mình sáng suốt thanh tịnh, mình trở về điểm giới thì nó có động với mình vậy không? Còn mình còn động, mình còn tịch, còn buồn, còn giận. Đó là mình chưa biết vào điểm giới. Mình còn ở trong cái vật giới. Trong sự tối tâm. Mà mình ở chỉ sáng suốt rồi thôi, không có tự. Ai làm gì làm, tôi đứng chỗ khác, tôi đâu có đứng chỗ đó mà mình tự tưởng. Thì lúc nào cũng thấy mình vui, mà khi mình đến đâu, ảnh hưởng người ta đấy. Vì có một giới của mọi người sẽ đi đến là cái cõi vô hình. Trong thế xác này, còn cái cõi vô hình là sự sáng suốt ở bên trong, mắt phàm đâu có không. Nhưng mà trong ý thức của mọi người tự ý thức. Là tự thăng hoa, tự phát triển trong tâm hồn của mọi người. Cái đó là cái chỗ bí mật. Cho nên mình phải giữ trong cái phần sáng suốt đó. Đừng nghĩ những chuyện động loạn trước mắt. Mà gây sự buồn bực cho nội tâm.
Nếu chúng ta không biết học nhẫn, thì tu làm sao mà thành đạt? Có chỉ nhẫn thôi à. Nhiều kiếp rồi học có chữ nhẫn mà học không xong. Mà nhẫn không được làm sao thành đạt. Thấy không? Cho nên ai cũng có lý do, ai cũng có quyền. Nhưng mà rốt cuộc là cái lý do, cái quyền là để gì? Để thức tập. Cặp mắt tôi dòm thấy. Có người hiểu như thế này. Cũng là cái bông đó mà người hiểu cách kia, người hiểu cách nọ, mỗi người hiểu khác. Có cái trình số thức tâm của người ta khác không? Cũng mắt mũi tai miệng mà mỗi trình độ đều khác hết rồi. Nhưng mà cũng đồng giam trong cái khuôn đó, phải tìm tự mình tìm lối thoát chứ không ai tìm lối thoát cho mình. Thì mình dòm cái khuôn đó cũng như là mình, nhưng mà nó mới tới đó thôi. Thấy không? Rồi bây giờ xét mình đâu có cao hơn nó thì mình cũng mới tới đây thôi. Mới có cái ý nghĩa đồng hành đồng tiến. Cho nên ở trong cái thức hòa đồng phải xét mình trước. Và tất cả mọi nơi, mọi giới và đang giáo dục mình cho mình giáo dục mình thôi. Thấy không? Không có cái gì mà không dạy mình tiên hết. Tại mình ngu, mình thiếu thanh tịnh, mình không chịu học thôi. Cái chén cái bát nó cũng là tiên hóa, mà tại sao mình không tiên hóa? Cho nên phải trở về với nội thức của mình mới là thấy rõ cái đạo. Cho nên cái đạo nó không phải dễ mà lập lại quân bình cho con người. Phải nói nhiều, phải thuyết nhiều. Thì những vị truyền giáo khắp thế giới nói chuyện hoài, nhưng mà ai nghe? Thấy không? Nhưng mà vẫn nói. Đó là ý chí của Thượng Đế muốn truyền cảm cho mọi tâm linh. Mở cái thức hòa đồng để trở về cái cơ quy nhất là có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà học biết bao nhiêu năm rồi, biết bao nhiêu có người cả nghìn kiếp mà học cái chữ nhẫn mà học chưa được. Có cái chữ nhẫn thôi. Tất cả không bằng lòng cũng phải bằng lòng là vậy. Bây giờ dồn trái chuối này, này nó ra này, nó hạnh diện, nó khoe khoang rồi, nó không phải quy. Quy trở về cái cơ quy nhất. Qua cái thiên thiên địa. Nó biến thành nước, nước biến thành khí, khí biến thành sắc, sắc quần hư. Nó mới quy nhất được đó. Thì cộng đồng mới tiến hóa, còn nó không có quần hư lấy gì tiến hóa. Nhưng mà mấy ai hiểu cái đó. Chỉ người tu có thanh tịnh mới hiểu đó, không có thanh tịnh không hiểu. Rốt cuộc phải ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Bất cứ những chuyện gì về đạo pháp, về lý đời, về lời nói cũng là gieo sự thức tâm mà thôi. Tất cả những lý thuyết ở thế gian rồi phải để đó cho phần tiến hóa khác lên học. Ôm nở tùy thức của nó để cho nó học. Chúng ta ở đây cũng phải quy về, sau này cũng không có nói năng gì nữa rồi cũng tiến, mà còn tranh chấp nhiều, không có tu được. Không có sự tranh chấp mà có sự học mỏi mà thôi.
Đâu có công việc gì đó, con chỉ như vậy đó. Bởi vì tất cả các bạn đạo mình nó không có đồng nhất. Cho nên khi con chỉ chị như vậy đó, rồi chị mới gặp ông Mẫn đó. Ông Mẫn lại nói rằng anh làm hết ba pháp. Ba pháp nghĩa là tức là sơ hồ, pháp luân, thiện hình. Thành thử là chị thấy hai cái người mà chỉ pháp nó khác nhau. Rồi chị có cái thắc mắc là chị phải nói như thế này.
Nếu như phải cách nghĩa cho họ biết rằng anh đã đạt được cái nhẫn tấm vừa mà anh làm hết. À, anh không đặt chuyện nhẫn, bây giờ anh sẽ làm hết gì nữa, bởi sao anh bỏ pháp. Người, tại vì con không biết cách nghĩa, nghĩa là con muốn chỉ cho chị tạo cái chuyện nhẫn trước, làm cái sơi hồn chứng minh để tạo cái nhẫn tính của chị, rồi chị ngồi thiền bảo đảm hơn. Còn chị muốn làm một lượt cũng được, mà chắc chắn chị làm thời gian là chị bỏ. Nó rất đơn giản, chỉ có hai cái không mà nó cũng làm lộn xộn. Nên hai cái mà nó bình tĩnh đâu đó, nó làm đó đàng hoàng rồi, chị luôn. Nó học được kiên nhẫn, hai cái đó khó lắm, nhưng không phải dễ đâu, cái kiên minh không phải giỡn đâu. Nó tạo cái nhẫn tánh cho con người, và tất cả những cái bệnh phức tạp, sơ sài nó sẽ tiêu hết, nó mới ngồi bình tĩnh để nó trị cái bệnh, căn bản của bệnh nhân. Những người mà chịu làm hai cái pháp đó là học được cái chữ nhẫn, nhẫn ghê lắm, ngồi hít thở, nằm hít thở, thở đó là cái nhẫn tánh tốt lắm, và điều hòa cho cơ thể. Thời gian nó thấy cái nước miếng nó là khai vị ăn uống vui khỏe trong mình. Mình phải biết nói.
Cái thằng nào kiên nhẫn là thằng đó đắc đạo. Còn thằng nào không kiên nhẫn là thằng đó thân đi. Bỏ cái xưa đi là thân đi.
Cho nên những người tu hồi xưa đâu phải dễ, khó. Bởi vì rốt cuộc tất cả chúng sanh ở thế gian học có một chữ nhẫn thôi. Đó, làm mẹ phải học chữ nhẫn thôi. Nghĩ mình vì chuộng cái thằng con từ sơ sanh mà tới ngày nay nó đi, rồi nó học, nó thành tài, rồi nó ra trường đời, nó kiếm đồng lương, mình mừng. Đó. Mình học ít bao nhiêu nhẫn. Nếu người mẹ hiền mà không nhẫn, thằng con không bao giờ thành tài. Nhưng mà ngày nay nó thành tài rồi, nó phản lại cha mẹ, nó chửi. Nhưng mà cha mẹ cũng ngồi đó để chờ nghe. Thấy cái lượng từ bi của người mẹ vô cùng vô lượng. Không có thứ một người nào mà cái đo lường cái tâm của người mẹ thương con quan trọng vô cùng. Mà không ai thấy. Nhiều đứa con nó phản lại mẹ, nó nói mẹ tôi nói tầm thảm. Không phải, mẹ biết, mẹ thử con, cái người mẹ đâu có muốn xin của gì của con. Nó làm được tiền thì khi nó mua đồ hạnh phúc cho nó, chứ người mẹ đâu có đòi rồi hỏi rồi mẹ. Nhưng mình lắm chỉ cũng phải thử cái tâm con, cho mẹ cái này không, cho mẹ cái kia con, nó chữ nhược để thì cái thằng này có hiếm không. Cho bà lấy bà giữ ra rồi vô sát ra lại cho vợ nó, cho bà lấy lại. Nhưng mà bà phải thử. Người mẹ khéo người ta thử. Mà con không biết lượng ngược chữ lại. Chứ công biết là bao nhiêu cho nó lớn thành tài, công lớn lắm. Nên nhiều người nó có vợ có con rồi nó ngồi lúc mà mẹ nó quá giảng. Nó muốn gặp mặt mẹ không được. Buồn. Thấy mình tới ngày bao nhiêu mà không có biết bao nhiêu mà không có cơ hội. Đau khổ vô cùng. Cho nên cái hạnh người tu phải hy sinh. Hy sinh tánh hư tật cho mình quyết định đá đổ cái vách tường từ ai. Không có từ ai. Bất cứ từ đâu đây. Mới là chuyện tôi Mà người tu là tương lai rất hữu dụng cho lòng người. Nếu người đã đổ được cái vết tường tự ái, mới thật sự là cứu mình và cứu người. Mà còn tự ái là không được. Chê lắm. Ta nói hai ba câu chẳng, không cần hiểu lý gì hết, tôi không thích. Là chết rồi. Chết rồi. Tôi không thích là chết rồi. Tôi không thích cũng phải thích. Vì tôi đã lỡ sống ở trong cái thể xác này, không bằng lòng nhưng mà phải bằng lòng. Bằng lòng chừng nào lại học được nhiều chừng. Cho nên 100 tuổi cũng còn học. Vui đẹp. Mới thấy hạnh phúc trong tâm. Hạnh phúc trong sự sáng suốt của chính mình. Mà biết càng ngày càng sáng suốt, thì cái từ bi nó càng ngày càng mở. Rồi mình mới học từ bi và thực hiện từ bi. Nó ở cấp khác. Người tu nó quý ở chỗ đó. Còn người đời nó chỉ hơn thua thôi. Tao như vậy mà mày khi tao này khi thế nào. Nó chỉ lẫn quẩn trong trường đời và không giải quyết được. Người tu là phải học nhận. Nhìn đi để thay, nhìn để học. Nhìn để học chứ không phải nhìn mà lười biếng đâu. Nhìn càng học nhiều hơn. Mình càng nhìn, mình càng thấy mình không có khả năng. Mà càng thấy cả mình thiếu khả năng thì mình phải cố gắng tiến hơn. À, mình càng tiến tới thì mình thấy giá trị của sự sáng suốt. Nó nằm ở trong cái thức hồi sinh của mình. Từ cô gái làm được bà mẹ, từ cảnh khổ đi tới cảnh sướng, từ cảnh sướng sụp đổ trở lại cái khổ, rồi trở lại thanh quân bình trong nội tâm. Nó phải qua từ giai đoạn, đương nhiên phải qua, người mẹ phải chịu, phải học. Cho trường đời của tâm linh là gì? Phải học. Cho nên cứ trường đời tâm linh là trường đại học bây giờ là giá trị lắm. Cho nên nhiều thần tiên thánh còn mượn xác con người để tu. Trường học thật sự đọc kinh vô tử, học từ ngày, từ giờ, từ phút. Nó đi làm mà làm cho người ta vừa lầm để lĩnh đương cái chuyện đó cũng là nhẫn rồi. Không có nhẫn đâu có được. Thấy không? Bất cứ cái nghề gì cũng là phải nhận, không nhận không được. Cho nên tất cả ở thế gian học cao cách mấy cũng học có một chữ mà thôi. Nếu biết được. À, tự là biết chân với người ta. Lớn tuổi mình cũng hòa học. Người ta được là mình đọc cái cuốn kinh vô tự. Cuộc đời của bà này mà từ nhỏ tới lớn mà bà chịu nói với mình nghe là mà không biết bao nhiêu giai đoạn chân gai của bà. Và bà vẫn bình thản vượt qua bằng một cách có kỹ thuật, có sáng suốt. Mình chịu lắng tai nghe đi là mình đã đọc được cuốn kinh vô tự rồi. Rồi anh kia cuộc đời anh lôi thôi, anh nói hết với mình nghe thì mình cũng nghĩ là đọc sách rồi. Chơi một người bạn mà hiểu hết, nó có cái hay lắm đó. Phải con cú kinh nó giáo dục mình không? Tại sao không học? Tại sao chê nó nghèo? Chê nó dốt, cũng chơi với nó. Phải chơi. Thằng nào cũng chơi. Thằng nào cũng là ông sư mình hết. Vậy mà trong đó nó cái vợ nó có cái hay. Mà nếu nó không có quân bình, nó đâu có đi đứng được. Nó có cái luật quân bình, nó mang sẵn trong cái tâm hồn nó mới đi đứng được. Vậy giờ mình tìm cái luật quân bình của nó nằm ở chỗ nào? Thì học được cái quân bình của người này rồi học cái quân bình của người khác thì mình là một người sáng suốt vô cùng. Mình tìm cái quân bình của người ta được rồi là mình tìm cái quân bình của mình. Càng ngày càng bình thản, việc gì cho nó qua, để cho nó qua. Có phải sáng suốt vậy? Ăn không hết. Trong văn này tôi học ráng học ngày học đêm rồi tôi thi đậu bằng cấp rồi khục rồi làm được cái gì? Tôi phải giữ cái luật quân bình trước mặt. Mà giữ con người và con người tôi phải học. Bữa nay tôi gặp bà cụ bà nói. Một buổi tôi học được một câu thấm thiết của tình mẹ thương con. Thấy không? Tôi sống động trong tâm hồn của tôi. Để từ đó tôi sáng tác ra. Nhờ ai? Nhờ cái kia nó khiến gợi cho tôi. Tôi tiếp tục học. Tất cả đối diện với tôi là thượng đế. Đối diện với tôi là tình thương. Đối diện với tôi là xây dựng cho tôi tiến tới vô cùng. Không có người nào bỏ tôi. Cái nhà giàu như người nghèo, cái hung như người hiền đều đã đang xây dựng gia đình. Thì tôi thấy tôi hạnh phúc, tôi thấy tôi sung sướng, tôi thấy tôi vui vẻ, tôi thấy tôi càng phải chấp nhận vào lớp học thêm hơn. Càng học tôi càng sáng suốt, càng học tôi càng thông minh. Chứ phải ôm cuốn sách rồi nhưng mà thông minh, hồi nãy giờ viết bao nhiêu cuốn sách rồi, tôi nói nhiều chuyện rồi viết bao nhiêu cuốn sách. Cái chữ là ghi cái dấu thôi, còn cái thực hành là cái tâm. Đó là kinh vô tự. Mỗi người phải trải qua, phải bước qua. Phải học, phải tiến. Không bằng lòng, cũng phải bằng lòng. Bắt buộc phải tiến. Thấy rõ không? Chứ đừng nói tôi già, tôi tu muộn. Tôi tu rồi. Vì tôi tiếp tục tu nữa, tôi trở về với sự quân bình rồi, tôi thấy sáng suốt. Tôi xây cái ngôi chùa trong tâm. Thấy không? Tôi tìm ở Phật trong tâm. Tôi tìm Chúa trong tâm. Tôi đâu đi đâu ngoài đường tìm ra. Tôi tìm được sự quân bình thì thấy ai cũng mến tôi hết. Tôi là một kho tàng vô tận cho nhân loại. Và nhân loại là một kho tàng vô tận cho tôi. Để đau thương sao? Tôi không đi chỗ bí nữa. Và tôi đi luôn luôn đi tới chỗ khai thông. Một chữ nhẫn đủ rồi. Học có một chữ đáng ngại dạ. Không ai biết. Tất cả nhân loại xuống thế gian học có chữ nhẫn thôi. Những người vượt biên. Bước xuống nghe. Hoàn toàn phú cho trời chỉ học có chuyện nhận chờ ngày tới bờ bên kia mà. À, có chuyện nhận không? Không có học cái gì hơn như chuyện nhận hết vậy. Chờ 10 ngày 10 đêm nhịn đói cũng chờ không nước uống cũng chờ khi dẫn tới bờ bên kia. Vậy cho trong cuộc hành hương phần hồn của mình đang chờ cái gì đấy? Tham nhẫn để chờ tới bên giác. Để chờ tới bên giác là giải nghiệp. Thấy không? Mình đang cư ngụ ở trong cái tiểu thiên địa này là trường, cái trường đại học của Thượng Đệ. Còn đi đâu tìm trường nữa, không hay. Mà vô trong trường mà khùng lên là học không được. Mà vô trong trường quân bình rồi thì thấy ai cũng là thầy mình làm nóng màu. Thằng cấp nhỏ cũng chơi mà thằng cấp lớn cũng chơi là học nhiều lắm.
Cái đạo pháp là khác. Cái đạo pháp này là do cái kỳ công của mình. À, do cái công phu kỳ công cố gắng của mình mới đạt tới sự thân tình. Thì nó đòi hỏi cái khả năng sẵn có của chính mình. Và tin nơi khả năng sẵn có của chính mình để đi tới. Chứ còn nhờ đỡ hoài thì nay có thì nhờ, chứ mai nó đi mất rồi lấy ai nhờ, phải không? Còn mình tu thiền này là đạt tới sự thanh tịnh ổn. Ở đời được với mất kêu bằng hên xui may rủi. À, ở trên thì có luật lệ, xui mày cũng học mà rủi mày cũng phải học để mày tiến hóa. Ở trên không có xui, không có xui, mà ở thế gian nó chỉ cho tôi được cái ly này hơn. Còn người bên đảo nên mày mang cái ly này, mày mang cái nghiệp. Thấy không? À, đã cưới được vợ đó tôi hên, khổ. Thấy không? Bài học không có gì đâu, bài trên không có gì. Bởi vì nghĩa là Quan Âm Thị Kính cũng thành công vì những sự quán ức. Nhưng mà người vợ vẫn yên tĩnh. Nó tu, nó giải thoát. Vì hồn ta không có bị chia sẻ, không bị xé lẻ. Phải nhớ cái đó, cơ hội để cho chúng tôi. Sau cái đau khổ này tôi mới sung sướng trở lại. Chấp nhận tôi học được nhẫn, tôi có cơ hội học nhẫn, tôi sẽ đúng không? Đây là cơ hội cho tôi học nhẫn để thành đạo.
cứu độ chúng sinh, làm việc lớn hơn nữa, thay vì được nhận. Học chữ nhật tốt, bởi vì người đó có cái hạnh tốt, và sau này cứu cả người hung ác, mới là dung trần lý, nên quan nghênh hơn là. Dưới như là Thích Ca ngồi ngoài rừng ma quỷ biết bao nhiêu, nhưng mà rốt cuộc nó phải đầu hàng Ngài, là nhờ cái nhẫn của Ngài thôi. Bây giờ mình học cái đó để mình, bởi vì duyên nghiệp xuống thế gian để học cái bài này mà, kỳ chót này không học thì không bao giờ trở lại lên trên được. Thấy chưa? Kỳ chót mỗi người một bài học, mà không chịu học là bị sa ngã.
Thì nhẫn của chúng ta là gì? Nhẫn luôn luôn phải hướng thiện, du dương, thanh nhẹ. Chứ không phải nhẫn như mà nhịn, tức, bực, không nói ra sân bệnh. Chúng ta phải tìm lối thoát để hiểu giá trị vô cùng của chữ nhẫn. Nhẫn của chúng ta luôn luôn từ trung tâm bộ đạo, hướng thượng về thanh giới. Khi mọi việc xảy đến, chúng ta tập trung qua lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đó là hướng thượng luồng thanh điển của chúng ta để thừa tiếp thanh điển ở bên trên. Trong cái sự du dương nhẹ nhàng, hòa ái khai triển. Hòa thì chúng ta hòa bằng cái nào? Hơi thở của chúng ta hiện tại, hít vô và thở ra, chúng ta vẫn hít được vô cùng, hít không hít được, thở được không thở được, là hòa với tất cả thanh khí điển của cả cả không vũ trụ. Càng hít thở càng được khai thông, hơi càng hít càng làm càng dài, mỗi năm mỗi khắc, mỗi ngày mỗi khai triển, tất cả lỗ chân lông của chúng ta được khai triển tốt đẹp và thật nhẹ. Thì lúc đó chúng ta tiến tới nhẫn hòa trong điện giới. Mà khi chúng ta đứng vào sự nhẫn hòa trong điện giới, sự di chuyển tâm linh của chúng ta rất nhẹ nhàng. Nhẫn hòa kết tập được rồi, trong nháy mắt chúng ta có thể rời những cái ý chí động loạn bị kẹt trong khối óc và cơ bản của chúng ta. Chúng ta mới thấy rằng nhẫn hòa, hòa hợp với thanh điển thì chúng ta mới thấy rõ và giải thoát. Tại sao tôi tu pháp này càng ngày lại càng nắm tánh? Vì sự nhẫn bất chân của tôi ở trước kia, tôi đã ôm ấp, tôi đã yêu không biết yêu, ghét không biết ghét, thương không biết thương, thành nó dồn một cục ở bên trong. Cho nên tôi bị quốc ức và không khai thông được. Bây giờ tôi mở cái pháp này là mở sự thanh nhẹ từ cả càn khôn vũ trụ để giải tỏa cái tiểu thiên nghĩa ô trược eo hẹp này, đi tới thông suốt hơn. Cho nên ta phải dạy tâm và chúng ta phải học chữ nhẫn và chữ hòa trước hết. Nhẫn hòa bất minh thì đạo không còn quân bình nữa. Và chúng ta minh đạo rồi thì con đường đi thênh thang, chúng ta phải học càng nhẫn hơn, trì vị trí để đi, không nên chán nản trên cuộc hành hương trở về nguồn cội. Hòa thì chúng ta hòa bằng cái nào? Hơi thở của chúng ta hiện tại, hít vô và thở ra, chúng ta vẫn hít được vô cùng, hít không hít được, thở được không thở được, là hòa với tất cả thanh khí điển của cả cả không vũ trụ. Càng hít thở càng được khai thông, hơi càng hít càng làm càng dài, mỗi năm mỗi khắc, mỗi ngày mỗi khai triển, tất cả lỗ chân lông của chúng ta được khai triển tốt đẹp và thật nhẹ, thì lúc đó chúng ta tiến tới nhẫn hòa trong điện giới. Mà khi chúng ta đứng vào sự nhẫn hòa trong điện giới thì sự di chuyển tâm linh của chúng ta rất nhẹ nhàng. Nhẫn hòa kết tập được rồi, trong nháy mắt chúng ta có thể rơ những cái ý chí động loạn bị kẹt trong khối óc và cơ bản của chúng ta. Chúng ta mới thấy rằng nhẫn hòa hợp với thanh điển thì chúng ta mới thấy rõ và giải thoát. Cho nên mỗi kỳ các bạn thấy rằng mỗi bài giảng đưa hồn các bạn tiến tới chỗ nhẹ hơn và ý thức được trách nhiệm của chính mình. Chính mình là người trách nhiệm quan trọng nhất, không có một ai trách nhiệm ta bằng ta. Cho nên ta phải dạy thấm bản chất, ta phải học chữ nhẫn và chữ hòa trước hết. Nhẫn hòa bất minh thì đạo không còn quân bình nữa. Và chúng ta minh đạo rồi thì con đường đi thênh thang, chúng ta phải học càng nhẫn hơn, trì vị trí để đi, không nên chán ngán trên cuộc hành hương trở về nguồn cội.
Nhiệm vụ ta xuống thế gian làm gì đây? Chúng ta có cách gì học nhẫn, học hòa và áp dụng tất cả những trần cấp tinh tế kỳ hoa. Cho nên cây cỏ, phong hoa, vạn vật chúng ta đang ăn hàng ngày đây cũng là ở trong cơ thể hóa chuyển qua con người thấy rất trật tự. Nó là cây cỏ qua mặt đất rồi mọc lên, nó có suy nghĩ của nó đưa vào thể xác của con người, rồi con người tiếp tục giải tỏa cái phần sinh lý lên chuyển qua và cấu trúc thêm phần sinh lý của phần hồn nữa. Cho hàng ngày ta là đổ tiến trong cơ thể qua cả càn khôn vũ trụ cho về hưởng thụ. Các bạn ăn vô rồi các bạn đâu giữ được, không giữ được thì chưa hết. Một lần nữa con đã trả lại.
À, Alan muốn hỏi về chữ hoàng mà thầy có nói ở hồi lúc ở Paris, là khi ở Phi Lục Tân ở trong trại thì nè, thì thầy sống trong một cái điều kiện rất là thiếu thốn, như là sống giữa cái mùi hôi thối của trại tị nạn. À, khi thầy nói chữ hòa và thầy đã hòa với cái mùi thúi đó, chữ hòa của thầy đã muốn nghĩa là gì khi thầy hòa với cái mùi thúi đó?
Không, mình thấy rằng cái đó là thôi thiệt, đối mình ngửi là thúi, nhưng mà mình nghĩ mình từ trong thúi mà ra, thế nên mình mới hòa với thôi được. Và hiện tại qua ba tắc lưỡi của chính chúng ta cũng là thôi, cho nên chúng ta hòa trong thôi, vì có cái thúi có phân nó mới sanh ra được cái cây nó thành cái quả, quả nó thành mùi thơm. Cho nên cái thơm từ đâu mà có, phải từ cái cây thành cái bông, bông thành cái quả. Cho nên không có chơi đó gì có thơm. Không có tánh xấu làm sao khao khát tánh tốt. Cho nên mình có cái tánh xấu và mình sẽ xây dựng cái tánh tốt, mình mới đạt cái quân mình. Thì chúng ta tất cả xuống thế gian từ sâu mà. Thì bây giờ chúng ta thấy cái đó không tốt.
Anh Lan hỏi về nếu mà mình hòa với tốt như xấu, như vậy mình cũng có sẵn sàng mình có thể làm việc xấu một cách dễ dàng.
Mình không làm xấu, nhưng mà mình hòa là mình học cái nhẫn. Chứ không phải mình nhảy vô làm cái xấu, mình đã từ đó lên rồi mình đi trở lại làm chi. Thông cảm. Cho nên mình hòa là hòa với cái tâm trạng của người đang làm điều xấu và mình nhắc cho họ làm điều tốt trở lại. Để ảnh hưởng họ mà. Không hòa họ làm sao ảnh hưởng họ được. Cho nên phải ở trong cái tình cảnh của họ mới giải thích họ hiểu được. Nếu mình chê họ không bao giờ cách nghe được.
Alan hỏi. Thầy thường nhắc về chữ hòa với trung tâm càn khôn vũ trụ. Và hòa đó là hòa thế nào? Ở trong yoga có nói về cái một trạng thái là khi ngồi thiền chúng ta tưởng rằng cái trung tâm của chúng ta là ở nơi tim, thì bên phái yoga nó là hòa đeo cái tưởng tim chúng ta nới rộng càng ngày, đến khi nào hòa với cả càng khôn vũ trụ. Còn trong cái phái vô vi của chúng ta thì chúng ta tập trung luồng điển chúng ta ở trên đỉnh đầu và cứ hướng thẳng lên bên trên. Như thế cái khác biệt giữa cái hướng thẳng cái luồng điển của chúng ta lên bên trên và cái việc mà nới rộng cái tim của chúng ta để hòa tan với càng khôn nó như thế nào?
Chúng ta dùng trung tâm là cái tim thôi. Đây là cái tim điển nới rộng mới hòa hợp với cả càng khôn vũ trụ. Nếu mà theo yoga làm cái tim càng ngày càng lớn á, thì phải trả tiền cho bác sĩ đổi tim. Mà cái tim lớn là tại vì? Tại vì tình dục quá nhiều. Chứ còn cái tim chúng ta là trung tâm hòa hợp với trung tâm sinh dục. Tim nó tim đờ đờ bất diệt. Cho nên rút lại, nên đổi tim lên mà. Cho nên cái tim này đổi rồi, khi mà thương người đó là cái điểm mình đã ban cho họ rồi. Làm trước chứ không có làm sao. Cho nên cũng là đạo, cũng là kinh, nhưng mà mỗi người giảng một cách. Tình thương của Chúa dịch ra tình thương của trai gái. Đi nhà thờ nhiều chừng nào thì càng yêu cô gái nhiều chừng ấy. Lúc đó bệnh luôn. Rồi vô cầu chư cô làm tiền Chúa hoài. Mà nó quên tự chủ.
Như vậy là thầy có dạy học ngũ học hoài. Nhưng ngũ thì cô học nhiều thầy nhưng mà con chưa hiểu học hoài thế nào học hoài.
Bởi vì nếu mà anh dùng cái pháp này là học nhẫn học hoài. Bởi vì hồi nào giờ mình dán lâm xuống cũng dán hương gian đây là tâm tối mình không có thấy gì hết. Rồi bây giờ mình sơ hồ, mình làm pháp luôn. Mình nhắm con mắt mình thấy nó rộng ra. Không nhờ kiên nhẫn thực hành tham thiền làm sao mở được cho mình nhắm con mắt mà thấy rộng thấy sáng. Thế đó mình phải giác tâm. Đừng có thấy rằng tôi học bất cứ thầy tám làm mà tới ngày nay tôi không thấy sáng. Thế đó là chuyện của mình. Mình sáng. Mình làm không đúng. Mình nuôi hàng ngày, mình nuôi cái chấp nhiều hơn cái hành.
Mình chấp chuyện này, chuyện kia, lý này, lý kia, lý nọ, đọc sách nào, sách kia, rồi mình cứ chấp ở trong cái sách hết rồi. Rồi cái hành mình không có.
Thành ra, mình không đọc được chân kinh vô tự trong tâm thức. Thành mình đi xe, mà mình đọc được chân kinh vô tự trong tâm thức là phải hành mới đọc được. Không cần phải học nhiều nhưng mà rốt cuộc rồi tới đó nó mở ra cái nói thao thao bất tuyệt. Đó.
Thì lúc đó mới thấy rõ.
Thực tu và phát triển là cái kỳ trệ khả tình công tác của thầy. Cho nên tất cả là cứ gom vào trong sự thực hành. Cho nên rồi đây tới năm 2000 rồi người ta mới thấy rằng không cần xin gì nữa. Cái tâm của con người sờ trong ở trong vũ trụ mà không biết sử dụng, không biết hành để đi tới, không chịu nào mà dùng lý này lý nọ để che lấp tất cả những sự thật, làm sao phát triển? Cho nên lúc đó mọi người đều thực hành, rồi có những điểm đó thực hành tốt ra ảnh hưởng người ta sẽ đồng đi, có cái gì đâu mà phải khổ luyện, tâm thực hành là thấy hết. Cho nên may mắn cho mọi người có cái pháp tu được lưu thanh mà không chịu hành đó. Chỉ biết tiếc hủi cho họ thôi chứ không biết là họ làm được. Không biết đập hả, đánh hả, không có quyền đâu.